sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2014 và cũng là chương trình lần thứ 642 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, lời cầu nguyện mở đầu. Ba cảm nghiệm về việc Chúa ban thánh giá cho nước Bồ Đào Nha và Á Thánh Alexandria. Câu chuyện Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ. Cảm nghiệm cô Bích Thủy về việc Chúa chữa lành cho cô. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện, sức mạnh của sự yếu đuối. Lạy Chúa, con thấy mình đủ bất xứng để thưa. Lạy Chúa, con đây đã thấy mình không đủ vững để xin cất bước theo Thầy. Con thấy mình đủ yếu đuối cho lời đáp trả xin vâng. Thấy đời con nhiều tội lỗi để hiến mình như lễ dâng. Con đã thấy mình đủ trống để xin được Chúa đổ đầy. Đã thấy đời con đủ rỗng để xin người hãy ra tay. Con thấy đời con mỏng manh với bao vụn vỡ tan hoang để thấy người là sức mạnh cho đời con những vẹn toàn. Con đã thấy mình bất xứng để thưa lạy Chúa, con đây đã thấy đời con yếu đuối để xin tình Chúa phủ đầy. Amen.
Kim Anh xin gửi tới quý vị bài cảm nghiệm. Thứ nhất, Chúa ban thánh giá cho vùng Balasa, nước Bồ Đào Nha. Trong một ngôi làng nhỏ tên là Balasa nằm khoảng 40 cây số về phía bắc của thành phố Oporto, nước Bồ Đào Nha, có một ngôi nhà nguyện nhỏ để vinh danh thánh giá Chúa Giêsu. Ngôi nhà nguyện này được xây dựng vào năm 1832 để kỷ niệm một sự xuất hiện kỳ diệu của một cây thánh giá trong làng. Vị linh mục chính xứ lúc ấy là linh mục Don Di Avesio đã làm một bản báo cáo gửi lên Tổng giáo phận Baga như sau: tôi xin trình với quý vị về một hiện tượng không thể giải thích được đã xảy ra ở giáo xứ của Saint Eulalia thuộc vùng Balasa vào dịp lễ mình máu Thánh Chúa vừa qua. Khi mọi người đang đi dự thánh lễ vào buổi sáng, thì họ đi ngang con đường gần ngọn đồi Calvary. Họ thấy một cây thánh giá nằm trên mặt đất. Đất tạo thành hình thánh giá có màu lợt hơn những đất ở chung quanh thánh giá. Xương rơi xung quanh thánh giá, nhưng thánh giá không có xương rơi trên đó. Tôi đã đến để xóa bỏ thánh giá làm bằng đất ấy. Tôi làm cho đất tan đi, nhưng thánh giá cứ tái xuất hiện cùng một chỗ. Tôi đã sai người lấy nước đổ trên cây thánh giá bằng đất ấy và trên những vùng đất xung quanh. Tuy nhiên, khi đất khô đi, thì thánh giá lại tái xuất hiện và cứ nằm ở đó. Bề cao của thánh giá dài 15 tấc và bề ngang dài khoảng 8 tấc. Có rất nhiều người đến nhìn hiện tượng ấy và dâng cúng hoa và tiền. Sau đó, người ta dùng tiền dâng cúng để xây một ngôi nhà nguyện nhỏ ở bên cạnh cây thánh giá. Cho đến nay, cây thánh giá vẫn còn hiện hữu dù qua bao nhiêu thăng trầm của thời thế và qua nhiều năm tháng với khí hậu nắng mưa thất thường. Trong hồ sơ của người tôi tớ Chúa là chị Thánh Alexandrina de Costa, có nhắc đến cây thánh giá này ít nhất là 3 lần. Lần cuối cùng là ngày 14 tháng 1 năm 1955, khi chị ngất trí, chị lặp lại lời của Chúa Giêsu nói như sau: Một thế kỷ trước, ta đã chỉ cây thánh giá cho ngôi làng thân thương này. Cây thánh giá đến để đợi nạn nhân. Ôi Balasa, nếu ngươi không đáp lời, cây thánh giá bằng đất này dành cho nạn nhân trơ trụi không có gì. Chúa đón chào nạn nhân, vì nạn nhân luôn hiện hữu trong chương trình đời đời của Chúa. Nạn nhân của thế giới, nhưng lại nhận được nhiều ân sủng của thiên đàng. Đó là người sẽ dâng tất cả cho thiên đàng và cho tình yêu dành cho các linh hồn. Người ấy sẽ chấp nhận tất cả. Con gái ơi, hãy tín thác, tin tưởng, ta ở đây. Tất cả cuộc sống của con được viết ra và dán kín với chìa khóa bằng vàng. Linh hồn nạn nhân được Chúa tuyển chọn là chị Thánh Alexandrina, một cô gái nghèo 14 tuổi. Chị tìm cách trốn tránh kẻ hiếp dâm là chủ nhân của mình mà nhảy xuống lầu thì chị bị liệt toàn thân. Chị hiến dâng mọi sự đau khổ cho tình yêu Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn. Chị được ngất trí và sống cuộc tử nạn Chúa Giêsu Kitô. Trong suốt 13 năm trước khi chết, chị không hề ăn uống gì mà chỉ sống bằng cách rước mình máu thánh Chúa Giêsu. Chị Alexandrina qua đời năm 1955, lúc được 51 tuổi, trong hương thơm thánh thiện. Chị là một linh hồn nạn nhân mà Chúa đã chọn trong kế hoạch ngàn đời của Ngài. Kim Anh xin gửi tới quý vị bài cảm nghiệm thứ hai, Á Thánh Alexandrina chịu đau khổ suốt đời để cầu cho thế giới. Khi mới 14 tuổi, thị nhân Alexandrina nhảy ra ngoài cửa sổ để trốn tránh một kẻ toan hãm hiếp cô. Cô Alexandrina de Costa sinh năm 1904 và mất năm 1955, đã sống khổ cực và đau khổ vì bị bại liệt trong một gia đình rất nghèo, mồ côi cha. Cô được mẹ nuôi ăn và chị gái săn sóc và nâng đỡ tinh thần. Cô sống ở vùng Balasa, nước Bồ Đào Nha, giống như thị nhân Teresa Newman, người Đức. Cô chịu thống khổ của cuộc khổ nạn Chúa Kitô vào mỗi ngày thứ sáu. Để đền tội cho nhân loại, cha linh hướng của cô cho rằng cô là một thánh Margaret Mary Alacoque thứ hai, vì cô được nói chuyện thân tình với Chúa Giêsu. Trong 13 năm cuối cuộc đời, cô đã không ăn, không uống gì cả, chỉ trừ là rước lễ hàng ngày. Các nhà bác sĩ nghiên cứu và tra xét cô kỹ lưỡng mà không tìm được lối giải thích tự nhiên nào cho thỏa đáng về hiện tượng ăn chay này. Họ đã làm khổ cô vì sự khám nghiệm quá đáng và nói những lời gay gắt vì nghi ngờ sự thật. Mọi người tôn kính Alexandrina như một vị thánh và họ xếp hàng dài đến thăm cô để được nói chuyện với cô và xin cô cầu nguyện cho họ. Những thông điệp của cô dành cho mọi người cũng giống như các thông điệp mà Đức Mẹ Maria đã ban ở Fatima, gồm những việc sau đây: làm việc sám hối, đừng phạm tội nữa, cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, rước Chúa Giêsu thánh thể. Trong những lá thư ngắn mà cô viết cho mọi người, thì cô thường cho họ những lời khuyên ngắn gọn và khôn ngoan. Trong tất cả, hãy trở nên người bé nhỏ nhất, hãy vâng lời tuyệt đối, cho dù là vâng lời mù quáng. Không phạm tội, chịu đau khổ trong thinh lặng, yêu Chúa Giêsu. Yêu thương, và chỉ yêu thương mà thôi. Theo những bằng chứng trong tác phẩm trên, cô Alexandrina, qua lời cầu nguyện và sự đau khổ, cô là một dụng cụ tốt mà Chúa sử dụng để làm rút ngắn sự tai hại của Thế chiến thứ hai. Tòa Thánh Vatican đang thu thập tài liệu để phong chân phước cho cô. Các tài liệu cô viết ra đã được Roma chấp thuận vào năm 1979. Năm 2004, cô được phong Á Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Câu chuyện về cuộc đời và sự đau khổ của cô là một câu chuyện của một linh hồn nạn nhân vĩ đại và anh dũng, ghi lại các chứng cớ tích cực để chứng minh rằng sự can đảm, dám hiến dâng đời sống mình cho phần rỗi của các linh hồn, và nhất là sự thánh thiện, vẫn hiện hữu ngay cả trong thời đại của chúng ta. Xin Á Thánh Alexandrina cầu bầu cho gia đình chúng tôi, cho Việt Nam được độc lập tự do, thoát khỏi sự đánh phá của Trung Cộng, cho chính quyền Hoa Kỳ biết tôn trọng tự do tôn giáo, và cho California tránh khỏi mọi thiên tai và nhân tai. Kim Anh xin gửi tới quý vị bài suy niệm thứ ba. Kêu cầu tên Á Thánh Alexandrina thì được nhận lời. Cô Alexandrina được phong Á Thánh năm 2004 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Phòng ngủ của Á Thánh Alexandrina thường có mùi hương thơm, và trong một thị kiến, cô được Chúa Giêsu hiện ra nói rằng: "Con hãy nói cho cha linh hướng biết rằng ta đã chọn ngài để đến đây học hỏi, nâng đỡ và bảo vệ công việc thánh của ta. Con hãy nói cho ngài biết rằng mùi hương thơm ấy là hương của thiên đàng, đó là hương thơm thánh thiện của đức tính con. Ta phải nói rõ để ngài biết và báo cáo về trường hợp của con." Một vị linh mục đến thăm cô Alexandrina và kể lại sau đó rằng khi ngài chúc lành cho cô, thì ngài chợt nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu thay vì khuôn mặt người phụ nữ đau khổ Alexandrina. Ngài mô tả như sau: "Đó không phải là ảo ảnh, mà là một thị kiến kéo dài mấy phút." Sau đó, ngài thấy mình bị tiếng sét ánh sáng thiên đàng đánh trúng lương tâm, và ngài trở về khóc lóc cay đắng vì tội lỗi của mình. Cha Pasquale, vị linh hướng của cô Alexandrina, kết luận rằng những kẻ tội lỗi và cô Alexandrina không thể tách xa nhau vì họ có chung một sứ mệnh của thiên đàng. Cô Alexandrina cũng nhận xét rằng chính Chúa Giêsu cũng là người bạn không thể xa lìa những người tội lỗi. Một điều lạ lùng làm cho nhiều người ăn năn thống hối là ánh mắt nhìn của cô Alexandrina thật dịu dàng, trìu mến và bao dung. Một cái nhìn của Chúa Giêsu đầy tình yêu thương xót, nên làm cho nhiều người khi nhìn vào đôi mắt cô thì bật khóc và ăn năn. Có nhiều người phải đi xưng tội trước khi đến gặp cô vì họ không thể chịu đựng nổi cái nhìn xuyên thấu tâm can họ. Tia nhìn của cô không làm cho kẻ có tội cảm thấy mình phạm tội, nhưng làm cho họ cảm động và rơi lệ ăn năn cho tội lỗi họ, đánh thức trong họ nỗ lực canh tân cuộc sống, xưng tội và trở về cùng Chúa. Nhiều người cùng có chung một nhận xét. Đó là cái nhìn thương xót của Chúa Giêsu. Cô Alexandrina chấp nhận gặp hàng ngàn người trong một ngày. Cô nói với họ khoảng 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày về các thông điệp Fatima như sau: hãy làm việc đền tội dâng lên Thiên Chúa trong phép thánh thể, sám hối, sám hối, sám hối, cầu nguyện Chúa mân côi sốt sắng mỗi ngày, thực hành việc đền tại trái tim mẹ Maria vào mỗi thứ bảy đầu tháng, bằng cách xưng tội, rước lễ, lần chuỗi và suy niệm 15 phút về các mầu nhiệm mân côi, làm như thế trong năm thứ bảy đầu tháng liên tiếp để đền tạ mẹ Maria. Hãy thánh hiến bản thân cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria qua việc mặc áo Đức Bà màu nâu Camelo. Cứ sau mỗi ngày gặp gỡ khách hành hương, thì cô cảm tưởng là mình giống như một ngư phủ trải lưới được nhiều mẻ cá linh hồn. Qua cô Alexandrina, Chúa Giêsu hứa rằng sẽ có nhiều linh hồn trở nên yêu mến Chúa Giêsu thánh thể nơi nhà tạm. Chúa nói: "Con sống trong cuộc sống giảng đạo công khai của ta. Ta không bao giờ ở xa con kể từ khi con chịu phép rửa tội. Hàng ngàn người được cứu độ qua nỗi thống khổ kinh hoàng của con. Khi con ở thiên đàng mà có ai gọi đến tên con để cầu khẩn, thì họ sẽ được nhận lời. Ta giao cho con trọng trách bảo vệ nhân loại. Con có quyền năng trước đấng tối cao uy quyền. Sau khi con chết, ta sẽ làm cho tên của con được nhiều người biết đến. ta sẽ tự làm việc ấy. Rất nhiều kẻ tội lỗi sẽ đến mộ của con để cầu nguyện và được ơn hoán cải. Hãy đi tìm những linh hồn yêu mến ta trong bí tích tình yêu để thay thế con khi con về thiên đàng. Con hãy mời gọi thế giới cầu nguyện và làm việc đền tội, để rồi thế giới sẽ bừng cháy tình yêu tinh tuyền dành cho ta. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, thật là hạnh phúc viên mãn và đặc ân lớn lao cho những kẻ được Chúa tuyển chọn. Xin hãy tuyển chọn chúng con và xin làm cho linh hồn chúng con cháy bùng lửa yêu mến Chúa cách tinh tuyền và chân thành. Chúng con xin tình nguyện là những linh hồn yêu mến Chúa trong bí tích tình yêu, bí tích thánh thể. Xin chị Thánh Alexandrina cầu bầu cho chúng em và cho gia đình chúng em được ơn hoán cải và được Chúa bảo vệ. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Ông Tim, từng là kẻ du côn, đã trở thành người nuôi ong mật và văn sĩ. Hiện nay, cùng với hiền thê là Martin, nơi một nông trại gần trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp, ông mở rộng cửa nhà tiếp đón những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông có 4 người con và 6 đứa cháu. Ngày 14 tháng 10 2013, trước một cử tọa đông đảo gồm các học sinh trung học trường tư thục Công giáo Đức Bà Cambertin ở Quimperlé, miền Tây nước Pháp, ông Tim đã nêu cao chứng tá về niềm hy vọng Công giáo nảy sinh từ một cuộc đời bầm dập, bị đánh u đầu, ngụp lặn trong đau khổ. Giọng ông nói thật êm ái với ngôn từ vô cùng giản dị, thẳng thắn và bội trực. Xin nhường lời cho ông. Cuộc đời tôi đầy dẫy vết sẹo, y như khuôn mặt tôi. Nguyên cái mũi của tôi có đến 27 vết nứt, 23 vết đến từ các trận ẩu đả với người khác. 4 vết còn lại đến từ thân phụ tôi. Những cú đánh tàn khốc nhất, tôi lại nhận từ một người đáng lý phải cầm tay tôi và nói, ba thương con nhiều lắm. Đó là những tâm tình tôi đã diễn tả trong tác phẩm đầu tay, viết vào năm 1999, mạnh hơn cả hận thù. Tôi đúng thật là một người cong queo, méo mó. Nếu ngày hôm nay tôi có một gia đình, đó là vì có một ngày tôi được mời vào bàn tiệc tình yêu. Hồi ấy tôi muốn giết chết thân phụ tôi, nhưng nhờ tất cả những người tốt lành, tôi may mắn gặp được trên đường đi mà tôi đã ra khỏi đại lộ vũ lực bạo hành. May mắn là con đường đang được sửa chữa nên xe cộ phải chậm lại, và có những con đường khác để có thể đổi lộ trình. Như vậy mà sau đó tôi có thể đi qua các làng mạc của tế nhị, tinh tế, của kính trọng, của dấn thân và sau cùng là tha thứ. Theo thống kê học thì vận mệnh đời tôi phải đi theo một con đường của thân phụ tôi, người từng đánh đập tôi gần chết, và của thân mẫu tôi, người đã bỏ rơi tôi bên vệ đường năm tôi lên 3. Thời niên thiếu tôi muốn thực hiện cho bằng được 3 giấc mơ, bị đuổi khỏi trung tâm cải huấn nơi tôi được ký thác, trở thành thủ lãnh băng đảng và giết chết thân phụ. Nhưng một vài cuộc gặp gỡ tốt lành đã làm nảy sinh nơi tôi niềm hy vọng. Trước hết là một người vô gia cư đã dạy tôi biết đọc, rồi một nữ thẩm phán đã nhìn tôi với đôi mắt khác thường, và sau cùng một vị linh mục tháp tùng tôi với lòng nhân hậu bao la. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ và từng lời nói của những người trên đây đã thật sự gây xúc động nơi tôi và tái trao tặng cho tôi niềm hy vọng cùng sức sống. Thế là tôi vĩnh viễn rời khỏi đại lộ của vũ lực và bạo hành. Tôi rất thích các bóng đèn lấy ánh sáng từ mặt trời đặt nơi các khu vườn. Ban ngày chúng thật là vô nghĩa, nhưng vừa khi ngày buông xuống và màn đêm đến, chúng không giữ lại gì cho mình nhưng chia sẻ trọn ánh sáng mặt trời chúng thu nhận suốt trong ngày. Tôi ước ao giống như chúng biết là chừng nào, nghĩa là tôi nồng nhiệt ước ao, trả lại cho Thiên Chúa và cho cuộc đời tất cả những gì tôi nhận được trong cuộc sống. Đừng bao giờ đổi lề đường khi bạn gặp những người cong queo méo mó. Trước kia, mỗi một người xuất hiện trước mặt tôi đều bị tôi quật ngã. Giờ đây, tôi quan tâm chú ý đến tất cả những người sống chung quanh tôi, bên cạnh tôi. Điều làm thay đổi cuộc đời tôi chính là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với tha nhân. Chiều nay, các bạn sẽ là những dấu thánh giá mà tôi làm cho các bạn. Đừng vỗ tay tán thưởng tôi, nhưng tốt hơn cả là vỗ tay tán thưởng cuộc sống ngày mai của các bạn. Các bạn sẽ trở thành niềm vui của tương lai. Rất tiếc là hiện nay vẫn còn nhiều bạn trẻ và người lớn sống trong những hoàn cảnh đau thương. Họ sẽ nhận ra họ trong chính hành trình của tôi và tự nhủ: ông Tim đâu có khá hơn mình. Vì thế, chúng ta thường trao tặng niềm ước muốn cho người khác. Nó tỏ lộ rằng không có vận mệnh rủi ro, bất hạnh. Người đời thường mơ ước tiền của giàu sang, nhưng càng tốt hơn nếu họ mơ ước sự sống. Mục đích của tôi chính là trao tặng niềm mơ ước ấy.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi đón chào cô Bích Thủy. Cô Thủy đã bị bệnh lupus vào khoảng sau ngày 15 tháng 8 năm 2013. Cô đã được chữa lành. Chúng tôi mời cô lên, cô có thể làm chứng cho Chúa về tình thương và ơn chữa lành của Chúa. Chào cô Bích Thủy và xin cô gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Em xin kính chào cô Kim Hà và xin kính chào quý thính giả.
Tôi biết là cô bệnh từ lễ Đức Mẹ lên trời rồi, tôi cũng đã vào trong nhà thương thăm cô, thấy tay chân của cô sưng lên và cô bị sốt liên tiếp đó. Cô có thể chia sẻ với quý thính giả là cơn bệnh nó ra làm sao mà bây giờ Chúa chữa lành như thế nào không ạ?
Dạ thưa, em bị bệnh này thì có liên quan tới hệ miễn nhiễm. Tay chân em nó sưng lên và em không có thể tự sinh hoạt những cái sinh hoạt đơn giản như là chải tóc, đánh răng. Bởi vì tay chân bị sưng cứng, em không thể đi đứng bình thường như người thường được, và em cũng không thể tự lái xe được nữa. Trong suốt thời gian gần như là 5 tháng qua, em không có thể đi làm được, không lái xe được, và cũng không có thể sinh hoạt bình thường như người bình thường như trước. Và đi đâu em cũng phải nhờ đến người khác.
Bây giờ Chúa chữa cô như thế nào và rồi đức tin của cô ra làm sao?
Trong những cái cơn đau bệnh ấy thì em mới thấy rằng mình cần đến Chúa biết bao. Em vẫn ngày đêm kêu lên cùng Thiên Chúa. Thì em cảm nhận được rằng qua cái cơn bệnh này, Chúa giúp cho em có thể cảm thông được người khác dễ dàng hơn.
Quan trọng là cô cầu nguyện nhưng mà lại có cảm những cái cộng đồng bạn bè ở chung quanh, những người thân quen thương mến cô mà cầu nguyện cho cô, cho nên cô bình phục được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi?
Hôm nay thì em bình phục gần như 50%. Em có thể tự đi đứng sinh hoạt như bình thường được. Và cái chính mà em được nâng đỡ trong thời gian qua là trong các nhóm cầu nguyện mà em may mắn được sinh hoạt, đặc biệt là cái nhóm chầu thánh thể. Em đã tham dự bao nhiêu lâu nay, ơn Chúa đến qua những cái giờ chầu như vậy rất là rõ ràng. Trong mỗi giờ chầu khi em bị đau rồi á, may mắn là có người bạn đưa em đi chầu, thì trong những giờ chầu như vậy em chỉ xin Chúa và Đức Mẹ cho em được lái xe trở lại. Hôm nay thì em đã có thể tự lái xe đi chầu trở lại được.
Tạ ơn Chúa.
Em cảm thấy rằng trong cái đời sống đức tin của người tín hữu thì có những lúc, những cái đoạn đường như là Thiên Chúa vắng mặt, trong những cái đau khổ đó em lại nhận ra đó là một cái món quà mà Chúa ban. Để em nhận ra những cái hồng ân của Chúa, những cái mầu nhiệm mà Chúa cho mình hiểu được thánh ý Chúa.
Cảm ơn cô Bích Thủy. Vậy trong thời gian mà 5 tháng mà cô đau khổ chịu bệnh tật, là một con người rất là độc lập mà bây giờ cô phải nhờ đến những người khác để dắt cô đi và chở cho cô đi, hoặc là lo lắng cho cô về vấn đề về sinh hoạt hàng ngày đó, có một cái gì thay đổi trong tâm hồn không?
Trong những cái tháng ngày đau bệnh đó, em được cái sự nâng đỡ của những người bạn trong những nhóm cầu nguyện, vừa về tinh thần, vừa về vật chất, để giúp cho em có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Và trong những cái ngày bệnh đó thì em cũng có cái cơ hội nhìn lại cái đời sống tâm linh của mình, cho mình nhận ra rằng chỉ có bám vào Chúa thì mình mới có thể vượt qua được những cái cơn tăm tối ở trong cái đời sống đức tin của mình. Mà tất cả những cái thử thách đó, có đôi lúc mình tưởng mình có thể tự vượt qua, nhưng mà thực sự không phải dễ như vậy. Chỉ có đến với Chúa và trông cậy vào Chúa thì mình mới có thể vượt qua được.
Tôi quen cô cũng lâu rồi mà tôi thấy hồi xưa đó, lúc cô còn mạnh khỏe đó, cô đi học này, cô đi làm suốt ngày để mưu sinh và tiến lên trong cái xã hội phức tạp như thế này. Rồi bây giờ lại đau nằm xuống đó, tôi thấy cô cũng đã có những cái thay đổi rồi.
Từ ngày đau bệnh thì tất cả em chỉ còn biết là tín thác nơi Chúa hoàn toàn, ở trong cái sự quan phòng của Chúa, ở trong cái chương trình làm việc của Chúa dành cho mình. Ước ao được trở lại đi làm việc như một người bình thường thì đó cũng là một cái ước mơ bình thường thôi. Sau cái những cái ngày cơn bệnh này của em thì em mới thấy rằng tất cả còn tùy thuộc vào trong ý của Chúa. Em chỉ biết dâng lên những ước mơ của mình, còn tùy vào Thiên Chúa có chúc phúc cho em hay không.
Cảm ơn cô Thủy. Cô có điều gì muốn nói với những người cũng đang khỏe mạnh mà tự nhiên bị đau xuống rồi chới với lại những cái cơn bệnh mà họ phải đối diện mỗi ngày đó?
Em cũng xin được chia sẻ cái cảm nghiệm riêng của em. Em cảm thấy rằng nếu có Chúa thì tất cả những cái cơn thử thách khó khăn nhất, những cái đêm tối tăm nhất của đức tin, mình cũng có thể dễ dàng vượt qua. Còn nếu không thì đó cũng là một thử thách rất lớn. Tại vì đối với một người đang sinh hoạt bình thường mà phải nằm xuống lệ thuộc vào người khác hoàn toàn, cái nỗi thử thách rất lớn, không phải là dễ dàng vượt qua được.
Cô được chữa lành vào khoảng thời gian nào không?
Thực sự ra trong những ngày đau bệnh, em rất là cầu nguyện nhiều với Đức Mẹ, vì em tin là Đức Mẹ lúc nào cũng thương chuyển cầu những lời của mình. Thì em nhớ là khoảng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm cho tới ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, thì em luôn cầu nguyện và em nhìn vào một người bạn đã đi hành hương Mẹ Guadalupe tặng cho em tấm hình Đức Mẹ chữa lành cho chú của Thánh Juan Diego. Em nhìn mỗi ngày tấm hình đó và em cũng xin Đức Mẹ chuyển cầu cho con, xin Mẹ chữa lành cho con. Em đã được lái xe lại được. Tự nhiên tay chân nó đỡ ra hẳn và em ra em ngồi là em lái xe, thì quả như thế em lái xe lại được.
Cảm ơn Chúa, đây là cũng là một ơn của Đức Mẹ Guadalupe ban cho cô, đảm tạ Chúa.
Sau những ngày đau bệnh này thì em mới thấy rằng Đức Mẹ rất là thương mình và Đức Mẹ luôn nhận lời những ai chạy đến với Đức Mẹ, và em đã cảm nhận được điều đó khi em chạy đến với Đức Mẹ.
Xin Chúa tiếp tục chữa lành cho cô tất cả những cái điều mà lòng cô mong ước. Cảm ơn cô đã tới chia sẻ và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả.
Em xin cảm ơn cô Kim Hà đã cho em có cơ hội để đến được chia sẻ với quý thính giả.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 để yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như những lời kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần này có sự giúp đỡ của ông bà Trần Văn Mịch 200 đô, anh Sơn 100 đô, ông bà Thuần Nguyễn 50 đô, tổng cộng là 350 đô, và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi về giúp đỡ những đan viện cũng như những dòng tu cần đến sự giúp đỡ của quý vị. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lạy Chúa, như đóa hoa trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin gìn giữ mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.